so sanh ra những cái điều chia lìa nhau. Cho nên sống ở trong gia đình phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng nghĩ bậy, đừng nói xấu những người thân của mình. Thậm chí con cái cũng vậy. Con cái nếu người biết ứng dụng nhân quả, muốn cho con mình nó tốt, muốn cho con mình nó giỏi, thì chúng ta phải nhắc, phải dạy những cái nhân tốt cho nó, và mình phải chỉ cách cho nó học hành cho giỏi. Như vậy thì cái nhân tốt, phương pháp học tốt, thì con cái nó hay, nó giỏi và nó nên người. Như vậy thì ứng dụng nhân quả vào gia đình, cho cuộc sống gia đình được bình an, được tốt đẹp, đó là cái điều hết sức quan trọng. Còn nói xa hơn là ứng dụng nhân quả vào trong xã hội. Ở thế gian thường có câu, khi ai gặp một cái tai nạn gì, người ta hay nói rằng tại người đó gieo gió rồi bây giờ gặp bão, phải không? Gieo gió gặp bão là sao? Tại mình gieo cái nhân xấu, cho nên bây giờ mình phải chịu cái quả xấu. Như vậy thì trong cái xã hội này, muốn cho mọi người xung quanh mình đều có cái tâm mến thương, đều có cái tâm quý trọng mình, thì mình phải xử sự, phải ăn nói, phải làm những cái gì cho nó tốt cho hết mọi người. Mình nói làm, mình làm lành, mình nghĩ lành, thì mọi người sẽ là tốt với mình hết. Còn nếu mình có cái chuyện gì mà gây sự, hoặc là quán thù, hoặc là mắng chửi, hoặc là đánh đập, đó là cái nhân xấu xa, thì người xung quanh họ sẽ không tha mình, rồi mình cũng sẽ đau khổ. Vì vậy mà người Phật tử là cái người biết tánh nhân ác, tu nhân lành, từ thân, miệng, ý, ở trong nhà, ở ngoài xã hội, chúng ta đều sử dụng như vậy, thì đời chúng ta sẽ được gặp những điều hay, điều tốt, chứ không có cái gì đau khổ. Ngược lại, chúng ta không biết tu như vậy, đó là chúng ta sẽ khổ, và chúng ta sẽ bị những người xung quanh ruồng bỏ, khinh bỉ chúng ta. Cho nên cái người Phật tử là cái người khéo tu, người biết tu. Khéo tu biết tu là tu ngay ở trong cái lý nhân quả, tu ngay ở trong cuộc đời, chứ không phải tìm đâu hết. Mà biết ứng dụng lý nhân quả như vậy, đó là cái người có giác, có tỉnh rồi. Đó là tôi nói ứng dụng nhân quả để mà tu hành. Bây giờ tới cái phần kế là ứng dụng lý nhân duyên để mà tu hành. Lý nhân duyên quý vị nghe như là cái gì khó, nhưng mà tôi thấy rõ ràng lý nhân duyên này người Việt Nam mình thấm nhuần hết sức là sâu, hết sức là đậm. Như cái việc tương giao, tương quan ở trong gia đình, như một người đó là nam hoặc là nữ mà thương một người khác, cha mẹ không bằng lòng mà họ cứ thương, thì những người hàng xóm nghe thấy như vậy sẽ khuyên cha mẹ người đó, khuyên sao? Thôi tại tụi nó có duyên nợ với nhau, đừng có ngang, tội chết, phải không? Như vậy thì khi mà họ đã có sự thương mến nhau mà cha mẹ không ưng, lòng khó ngăn trở, thì những người quen biết khuyên rằng vì họ có duyên nợ nhau, bởi có duyên cho nên phải gặp để mà đền trả, Ví dụ như người nam thương một người nữ, mà người nữ đó dở, không có tài ba, thì cha mẹ sợ con mình sau này trực, thì hàng xóm nói nó là duyên nợ với nhau. Duyên bởi đã gieo duyên cho nên bây giờ gặp lại để trả nợ đó. Và duyên nợ tức là gieo duyên cho nên gặp lại, gặp lại để trả nợ. Thì nếu là cái nợ tốt hoặc là cái nợ xấu thì đó mà trả, đừng có ngăn cản, đừng có làm trở ngại. Thì như vậy quý vị hiểu cái lý nhân duyên chưa? Nhân duyên là đã có duyên thì sẽ có cái sự trả lại với nhau, cho nên gọi là duyên nợ. Rồi nếu có người hai vợ chồng sống như nhau thời gian rồi họ ly dị, thì khi đó thì người xung quanh họ sẽ nói sao? Thì nói nó hết duyên nhau rồi, phải không? Nó hết duyên nhau rồi, hết duyên rồi thì cứ cho nó ly dị chứ có gì đâu ngăn cản. Như vậy thì còn duyên thì gặp nhau, sống nhau để mà trả nợ. Giờ hết duyên rồi thì giả rồi, chuyện đó là thường, không có gì lạ hết. Đó là nói cái chuyện duyên nợ để cho quý vị thấy. Nhưng mà nói chuyện duyên á, thì quý vị chưa có người chưa hiểu duyên là cái gì. Duyên tức là phàm một sự việc gì nó thành tựu, nó kết thành một cái hình dáng, kết thành một cái tâm thương ghét vân vân, đều là do cái duyên mà nó thành, chứ không phải ngẫu nhiên. Cái duyên đó là cái cớ hay là cái sự việc để rồi nó tụ hợp lại thành một cái hình thức khác, cho nên gọi đó là duyên. Nà, duyên tức là cái này có cho nên mới có cái kia, rồi hai ba cái hợp lại gọi là duyên. Mà tôi muốn nói đây để cho quý vị dễ hiểu thêm, như những người tu chúng ta, mà nhất là quý vị nhớ lại Đức Phật khi còn tại thế, ngài mỗi sáng ngài đắp y mang bát rồi liền quán xem coi ở đâu có người có duyên với ngài, ngài tới thất thực. Như vậy thì ngài đi thất thực là để biết người chỗ đó có người có duyên, để ngài nhận bát cơm của họ và ngài giáo hóa họ. Vì vậy đây tôi nói xa hơn chút, chúng ta thường hay nghe trong kinh nói rằng thời Đức Phật là cái thời chánh pháp, 100 người tu là 100 người chứng. Thời sau Đức Phật, sau 500 năm, gọi đó là thời tượng pháp, 100 người tu thì chỉ có một người chứng thôi. Còn thời chúng ta đây đó là thời gì? Thời mạt pháp, một muôn người tu chưa được một người chứng nữa. Thì như vậy quý vị nghe có buồn không? Như vậy thì tại sao? Là bởi vì thời của Đức Phật trước khi ngài đi thích thực hoặc đi đến cái chỗ nào giáo hóa, ngài quán chiếu biết chỗ đó có những người đã từng gieo duyên với mình, mình đến đó nói cho họ nghe, nghe cho họ hiểu. Mà khi hiểu rồi thì Phật là người giác ngộ viên mãn, cho nên chỉ đâu đúng như cái tâm lý họ muốn. Vì vậy mà chỉ pháp tu đúng với bệnh, Phật tu liền kết quả. Cho nên 100 người thì chứng hơn 100. Rồi thời sau đó là đệ tử Phật, mà đệ tử hàng xa chứ không phải đệ tử gần, tức là 500 năm sau là Phật, đệ tử của Phật là xa ngài. Cho nên cái người tu chứng nó bị suy giảm, bị yếu đi. Cho nên đi giáo hóa người ta thì người đó mình không biết được cái duyên của họ, cho nên mình nói có cái đúng cái sai, và cái chỉ pháp tu có khi đúng khi không đúng với cái duyên của họ. Vì vậy mà 100 người được con người, hay là được 50 người, hay là 100 người được 50 người. Còn cái thời của mình đây thì hỏi cho quý thầy cũng như chúng tôi, đâu có ai biết mình có duyên với người nào, biết ai là cái người bệnh gì. Thành ra nghe rồi phỏng dò cũng như thầy thuốc mà không biết bắt mạch vậy đó. Thầy cứ hỏi bệnh nói gì liệu cho thuốc, chúng cũng được mà tật cũng được. Còn hồi xưa Phật và các vị thánh tăng thì biết rõ bệnh của người, chỉ đâu chúng đó, hoặc là 10 người cũng chúng được phân nửa. Còn mình bây giờ xạ không biết gì hết, cho nên là nhắm chừng cho thuốc, rồi nhiều khi thuốc nó không có kết quả. Vì vậy mà người tu thì nhiều mà kết quả thì ít. Như vậy thì không có gì lạ, là tại vì cái người tu thời chúng ta nó không có được kết quả trước, tức là không chứng đạo, cho nên rồi dạy người kết quả cũng ít. Đó là tôi nói rộng về cái lý nhân duyên. Bởi vì cái duyên của người tới cầu đạo mà ông thầy không nắm vững, không biết rõ, cho nên dạy nó có thể là sai, không kết quả. Như vậy thì đối với mọi người, chúng ta phải biết rõ cái nhân, cái duyên của họ thế nào. Mà nếu cái duyên đó chúng ta gợi trúng, gieo trúng thì kết quả sẽ trúng. Đó là tôi nói về cái phần ứng dụng nhân quả trong cái tương quan gia đình. Bây giờ ứng dụng nhân quả trong cái tương quan của xã hội, ứng dụng nhân duyên trong cái tương quan xã hội. Quý vị chắc là ai cũng như ai đều biết rõ, khi nào có người nói chuyện nghe cái mình thích, mình ưa, thì quý vị nói người đó nói sao? Người đó nói chuyện có duyên quá, phải không? Nghe nói mình ưa, mình thích, mà nhiều người ưa thích như vậy thì gọi đó là người đó có duyên. Còn người nào nói chuyện mình nghe mình bực bội, không thích, thì nói người đó sao? Nói vô duyên quá, phải không? Ăn nói vô duyên. Như vậy thì người có duyên với mình, cho nên họ nói mình nghe mình hợp. Còn người không có duyên với mình, họ nói mình nghe mình không ưa. Như vậy thì cái duyên đó, quý vị thấy tổ tiên chúng ta hiểu đạo Phật từ xưa tới giờ hết sức là rõ. Không bao giờ cái người không có liên hệ gì với mình mà mình lại có thể thân, có thể mến, có thể quý trọng được. Như vậy thì người mà mình thấy hoặc mình nghe liền thân, liền mến, liền quý trọng thì đó là có duyên với mình. Còn người mình thấy, mình nghe, mình không ưa, đó là sao? Là không có duyên với mình, phải không? Như vậy thì có duyên, không có duyên là quý vị đã hiểu được cái lý nhân duyên của Phật. Bởi không có duyên cho nên không muốn gần, không có duyên cho nên không ưa. Như vậy mà chúng ta đó, nghe nói vô duyên cái buồn không? Nếu mà anh nào chị nào đó lại nói chuyện cho bà con nghe, mới nói chuyện 5-10 câu nói cái chú đó nói vô duyên quá, cái thì cái người nói đó cái gương mặt có đổi không? Chắc không còn tươi tỉnh để mà nói nữa. Như vậy thì cái chữ duyên ở trong nhà Phật nó thấm nhuần ở trong ngôn ngữ của người Việt Nam. Người Việt Nam đã thấm được cái lý nhân duyên, cho nên rồi chúng ta xử sự, chúng ta nói năng với nhau rất là hợp với cái lý nhân duyên. Mà hợp cái lý nhân duyên thì quý vị thấy đó là chúng ta đã hiểu được một phần đạo lý. Như vậy thì chúng ta phải nghĩ thế nào để mà tạo cái duyên tốt, cái duyên lành để cho mọi người được mến thương, để cho mọi người được gần gũi. Bây giờ tôi nói cái duyên đối với tương giao với mọi người. Mình giờ mình đã biết cái duyên nó quan trọng, nó liên hệ, thì bây giờ làm sao trong cuộc sống này mình tạo được những cái duyên tốt đó? Thì muốn tạo được duyên tốt đó thì trước hết mình phải khởi cái tâm thương giúp đỡ những người khổ hơn mình. Cái người khổ hơn mình không phải nói người đói, người rách, mà nói người nào hoặc là bệnh hoạn, hoặc là xảy ra những tai họa gì, thì mình biết mình có khả năng tới đâu mình giúp đỡ tới đó. Mà mình giúp đỡ cái người chưa từng quen biết nhưng thấy họ khổ, mình thương, mình giúp, đó là mình gieo cái duyên lành với họ, mình gieo cái duyên tốt với họ. Như vậy thì tất cả những người ở trên thế gian này, dù ai quen lạ gần xa, nếu mà họ gặp cái gì khổ, cái gì mà khả năng mình giúp được, mình sẵn sàng giúp. Biết người đó hồi đó giờ chưa có ràng buộc về cái phần liên hệ với chúng ta, nhưng vì tình thương mà mình giúp đỡ họ, đó là mình gieo cái duyên lành. Rồi kế đó nữa là mình tùy theo cái phần vật chất, cái gì mình có thể giúp được họ, hoặc họ thiếu, hoặc họ bệnh, mình giúp được họ thì mình nên giúp đỡ, đó là gieo duyên. Còn một cái quan trọng nữa là cái gieo duyên với chánh pháp. Tôi nhắc lại là Đức Phật ngày hồi xưa ngày đi thích thực, đi giáo hóa mọi người, đi gần những cái thửa ruộng ở cái vùng đất ven những cái đồi núi, thì thấy người ta đắp bờ giữ nước để làm ruộng, thì ngài liền chế cái y của các thầy tỳ kheo. Bây giờ quý vị nhìn cái y của quý thầy tỳ kheo, nó có những cái gì? Có không phải giá mà có miếng dài, miếng ngắn, rồi có cái bờ. Cái bờ đó là chỉ cái bờ ruộng, rồi cái miếng ruộng đó như mẫu ruộng, mẫu dài, mẫu ngắn vân vân. Mà tại sao Phật chế cái y như vậy? Thì trong cái từ nói về y thì thường dùng cái chữ phước điền y, thấy không? Cái y ruộng phước. Ruộng phước là sao? Nghĩa là một thầy tỳ kheo tu hành rồi ôm bát đi khất thực, người Phật tử thấy thương đem những thức ăn uống cúng cho, thì người Phật tử đó là gieo cái giống xuống cái ruộng phước. Mà ruộng phước đó là ruộng phước của thầy tỳ kheo, cho nên gọi là phước điền. Như vậy thì chúng ta chưa có duyên Phật pháp, nhưng bây giờ thấy một người tu đạo Phật cần đi xin đi khất thực, mình đem quả chuối, trái cam, hoặc là mình đem những thức ăn mình cúng, thì đó là gieo duyên. Bây giờ các chùa Bắc Tông chúng ta không có đi khất thực. Bây giờ quý vị muốn gieo duyên làm sao đây? Làm sao gieo duyên? Thì ở chùa có cái thùng, để là thùng gì? Thùng công đức hay là thùng tam bảo? Mình đem một số tiền ít nhưng với lòng thành, mình cúng dường tam bảo. Mình cúng dường tam bảo đó là gieo cái duyên với tam bảo, với Phật pháp. Như vậy thì Phật tử hay không phải Phật tử mà muốn gieo duyên với đạo Phật, muốn gieo duyên với tam bảo thì dùng phương tiện hoặc là tiền hoặc là vật thực vân vân đến cúng dường, đó là cách gieo duyên, gieo duyên với tam bảo. Còn như chúng tôi đi giảng đi dạy nơi này nơi kia, quý vị thấy tôi làm gì? Đó là chúng tôi cũng gieo duyên. Gieo duyên với ai? Gieo duyên với quý Phật tử. Có những Phật tử đã từng nghe giảng, đã từng biết đạo, mà cũng có những Phật tử mới đi nghe một hai lần hoặc là mới một lần. Nhưng mà khi nghe chúng tôi giảng, giải thích rồi hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu, đó là tôi gieo duyên với quý vị đó bằng cách là gieo duyên chánh pháp, đem chánh pháp mà ban rải cho mọi người hiểu để tu, đó là gieo duyên, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy cho nên cái người biết tu rồi, ở lãnh vực nào cũng đều làm được cái việc gieo duyên đó. Gieo duyên bằng cách này hoặc gieo duyên bằng cách khác, đó là cái ý nghĩa ở trong nhà Phật. Rồi nói tới cái lý nhân duyên, tức là nói tới cái sự kết hợp. Tôi nói thí dụ như quý vị thấy cái đồng hồ trên bàn, cái đồng hồ đó là cái gì làm ra? Nếu có người nói cái đồng hồ là do cái kim, thì có người nói đồng hồ là do những cái mặt của mặt gương của nó, người nói là những cái dây thiều vân vân. Thì như vậy mỗi người nhìn mỗi khía cạnh của cái đồng hồ, nhưng mà sự thật tất cả những cái đồng hồ đều phải đủ nhiều bộ phận, từ cái chốt, từ cái kim, từ cái số vân vân, có đủ tất cả bộ phận đó kết hợp lại gọi là cái đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ không tự có, đợi duyên đủ rồi mới thành đồng hồ. Rồi từ cái đồng hồ đó suy luận, như là một cái nhà chúng ta ở, thì cái nhà đó nó tự có hay là cũng đợi duyên? Là kết hợp từ những cái thanh gỗ, từ những miếng ván, từ những miếng tôn, miếng ngói vân vân, kết hợp thành một cái nhà. Rồi thân chúng ta đây cũng vậy, nó không tự có mà nó kết hợp từ đất nước gió lửa thành, thì như vậy đó là duyên. Mà cái gì cũng là duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì sao? Nghĩa là một cái quần thể chung hợp lại thành, chứ không phải là đơn độc một hay là hai mà thành được. Mà từ nhiều cái thì chúng ta phải ứng dụng, làm sao cho cái xã hội mình được tốt, làm sao cho đất nước mình được mọi người quý trọng, thì cái đó thì chúng ta phải hiểu rằng mỗi con người ở trong một xã hội, trong một đất nước, muốn cho cái đất nước đó, xã hội đó nó tốt, thì mỗi con người đều phải tốt. Nếu mà 1 triệu người mà trong đó 999 người hay là 9.900 người tốt, rồi có một số người xấu, thì cái xã hội đó cũng chưa có hoàn bị, cũng chưa hoàn toàn tốt. Mà muốn tốt thì tất cả mọi người phải tốt. Cũng như cái đồng hồ này, muốn cho nó tốt thì mọi bộ phận trong đó đều phải tốt. Nếu một cây chốt nhỏ hay là một cây kim mà nó bị sút hoặc là nó bị đứt thì cái đồng hồ còn xài được không? Đó. Các bộ phận khác tốt mà một cái nhỏ nó không tốt thì cũng hư. Cũng vậy, từ một gia đình, cha mẹ, anh em, con cái, mà nếu cha mẹ tốt, anh em tốt mà có đứa con nó không tốt thì gia đình nó toàn hảo chưa? Cũng chưa. Vì vậy mà chúng ta phải xây dựng nhau trên cái tình đoàn kết chung lo, mỗi người góp một phần trong cái tốt đẹp đó thì xã hội sẽ tốt đẹp. Mỗi người góp một phần trong cái tốt đẹp thì gia đình mới được tốt đẹp. Vì vậy mà nói lý nhân duyên là nói sự quần tụ đông đảo họp lại thành, mà đông đảo họp lại thì mỗi cá nhân đều phải tốt, chứ không phải chỉ một người hai người tốt là đủ. Đó là nói ứng dụng lý nhân duyên trong cái chuyện, trong việc sống của xã hội, trong việc sống của một quốc gia. Đó là tôi nói về cái sự ứng dụng nhân duyên qua những cái phần chính đó. Nhưng giờ nói hơi cao một chút, quý vị chịu khó nghe kỹ. Nói tới nhân duyên thì nói tới tánh không. Đó, cái này hơi cao một chút. Nhưng mà tại vì nhiều khi chúng ta không nắm vững danh từ nên thấy nó khó. Tánh không, tôi không biết sao gọi là tánh không. Chỉ tánh không là chỉ tánh là nó không có sẵn. Đó, nó không có sẵn nên gọi là tánh không. Tôi ví dụ như giờ tôi đưa cái tay lên rồi tôi co năm ngón lại, thì khi tôi co năm ngón lại, quý vị gọi cái này là gì? Gọi nó là gì? Ai cũng biết là nắm tay, phải không? Nắm tay. Như vậy thì trước khi tôi co năm ngón lại, có sẵn nắm tay không? Có không? Không có sẵn nắm tay. Co năm ngón lại mới thành nắm tay. Thì nắm tay này là tánh không. Tại sao? Vì nó không sẵn có. Nó không sẵn có, bởi năm ngón hợp lại mới có, cho nên gọi đó là tánh không. Thì chữ tánh là sẵn. Mà từ như cái nắm tay của tôi, rồi quý vị nhìn ra mọi sự vật xung quanh này, có cái gì trước nó sẵn không? Không có cái gì sẵn hết. Trước không có sẵn cái đồng hồ, nhờ các bộ phận đủ ráp lại thành đồng hồ. Trước không có sẵn cái nhà, nhờ cái duyên tụ hội lại đầy đủ thành cái nhà. Rồi trước không có một chiếc xe, nhờ duyên tụ hội đủ thành chiếc xe. Như vậy thì tất cả sự vật cái trên thế gian này trước đều không có cái sẵn, mà đợi duyên hợp mới có. Cho nên nói duyên hợp thì tánh không. Như vậy mà tại lâu nay người ta cứ ngỡ chữ tánh là sao đó không hiểu. Mà không hiểu chữ tánh thì tất nhiên là chúng ta sẽ thấy cái lý nhân duyên là khó khăn. Bây giờ tôi nói tất cả pháp duyên hợp là tánh không, bởi vì đợi duyên hợp mới có, mà trước không có sẵn có, đợi duyên mới có thì gọi đó là tánh không. Quý vị tạm hiểu chưa? Như vậy thì tánh không, nói rõ tánh không là nói trước không có sẵn, đợi duyên mới có, đó là tánh không. Mà cái gì đợi duyên hợp rồi mới có thì cái có đó nó sao? Nó thật hay nó giả? Cái gì đợi duyên hợp mới có thì cái đó có là có thật hay có giả? Nói gần nhất là cái đồng hồ này, đợi đủ duyên mới có, thì đồng hồ này thưa quý vị, nó là thiệt hay nó là giả? Chắc trăm người như một nên nó thiệt, phải không? Nó thiệt. Bởi nó thiệt cho nên là đánh giá nó là tốt, là xấu, là mắc, là rẻ, vân vân. Nhưng mà nếu ai nói đồng hồ này giả thì quý vị chịu tin không? Chịu không? Chắc không chịu. Nhưng bây giờ kêu chú thợ đồng hồ đem con giúp lại gỡ, gỡ hồi thành một mớ, một mớ các cái dụng cụ hay các bộ phận để thành một đống, thì lúc đó còn cái đồng hồ không? Còn không? Như vậy thì cái có này là đợi đủ duyên mới có, mà nếu cái duyên đó mà tháo gỡ ra mất hết thì không có. Thì có như vậy là có thiệt hay có giả? Đó là có tạm bợ, có hư giả. Bởi tạm bợ hư giả cho nên khi mà nói tới nhân duyên ấy, thì biết rằng tất cả cái gì duyên hợp thì cái đó đều hư giả chứ không có thiệt. Bây giờ tôi thử đặt câu hỏi thì quý vị trả lời dùm coi. Bây giờ thân của chúng ta, thân của quý vị hiện tại đây là thiệt hay là giả? Trả lời dùm câu đó tôi coi. Có người chịu nói giả, mà mấy trăm người có người nói giả thôi à, phải không? Giả nhiều. Thân này nó giả, mà nếu biết thân này nó giả mà lỡ nó tắt thở thì mình có sợ không? Nếu nó là giả thì còn, thì dùng tạm, có mất thì thôi, có gì sợ, phải không? Thì như vậy quý có sợ, quý vị có sợ chết không? Mình biết nó giả thì mình không có sợ chết, còn mình nói nó thiệt thì sợ mất chứ không biết làm sao. Như vậy thì nó là giả thì không phải là quan trọng. Rồi từ cái thân mình biết là thân giả, rồi sự vật mình biết sự vật duyên hợp cũng là giả, thì sống giữa đời này sự được mất mình không có quan trọng. Mà được mất không quan trọng thì có gì đâu lo sợ, có gì đâu là buồn rầu. Như vậy thấy được lý nhân duyên thì chúng ta liền bớt khổ. Như vậy thì quý vị nhớ trong kinh Bát Nhã, ở đây quý vị thuộc kinh Bát Nhã không? Bát Nhã Tâm Kinh chắc thuộc lòng rồi, phải không? Thì nếu thuộc lòng kinh Bát Nhã, tôi chỉ đọc lại một đoạn quý vị nghe coi quý vị nhớ không. Như trong kinh Bát Nhã có đoạn nói rằng: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nghĩa là người nào soi thấy thân năm uẩn này nó là không thiệt, tánh nó là không, bởi vì không có sẵn nên không thiệt, thì mọi khổ ách đều qua hết. Như vậy thì quý vị tụng lào lào Bát Nhã cả một bài dài mà khổ ách qua chưa? Qua chưa? Sao vậy? Nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là soi thấy thân năm uẩn này nó không thật, thì khổ nạn nào cũng qua. Mà chúng ta thuộc lào đọc hoài mà không qua, tại sao? Tại vì chúng ta làm, chúng ta làm Bát Nhã ta chia làm tới ba phần: văn tự Bát Nhã, chiếu kiến, rồi cái chiếu kiến Bát Nhã, rồi cái thật tướng Bát Nhã. Mà văn tự Bát Nhã tức là chữ nghĩa mà chúng ta học, học thuộc lòng đó, đọc văn tự gọi là văn tự Bát Nhã, thì chúng ta mới bước con bước, là nó là ba bước mới thành công. Mà mới bước con bước được văn tự cái hài lòng đọc hoài, không có tiến lên bước thứ hai là chiếu kiến. Chiếu kiến là soi thấy rõ thân năm uẩn mình không thiệt. Quý vị cứ thuộc lòng Bát Nhã tụng cho Phật nghe thôi à, có phải tụng Phật nghe không? Mỗi bữa tụng ba bốn tiếng Phật nghe đủ rồi, đó là tu nhiều, thấy không? Mà quên nó không có dạy chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu là soi, kiếm là thấy, soi thấy rõ thân năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức của mình, tánh nó là không, nó không thiệt. Thấy được như vậy là khổ ách nào cũng qua hết. Tại sao vậy? Nó đã không thiệt thì cái khổ thiệt không? Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị thấy thân năm uẩn này không thiệt, thì có ai chửi quý vị, quý vị có giận không? Cái thân không thiệt mà lại chửi thiệt đâu mà giận, phải không? Như vậy rồi chửi không thiệt thì giả sử có ai đó nói nặng nói nhẹ hoặc khinh bỉ mình thì cũng đâu có thiệt mà khinh bỉ sợ, đâu có thiệt mà nói nặng nhẹ mình sợ, thì có khổ nào mà không quá, phải không? Như vậy thì quý vị chỉ bước có bước số một là văn tự bát nhã, mà không chịu bước có bước thứ hai là chiếu kiến bát nhã, dùng cái trí tuệ mình soi thấy như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Bởi vậy nên người tu Phật chúng ta gần đây á, nó có cái yếu là chỉ bước bước một thôi, đứng chỗ hoài không bước lên bước thứ hai, mà dậm chân chỗ thì chừng nào tiến được. Bởi vậy cho nên mới có cái ví dụ nói rằng như có những người muốn qua sông thì cần bước xuống thuyền để qua sông, thì tới bến gặp chiếc thuyền mà chiếc thuyền đó không có ai bơi chèo hết. Người đó bước xuống thuyền rồi cái ngồi trên chiếc thuyền hoài, không chịu lấy dầm bơi, không chịu gác chèo chèo, ngồi hoài thì chừng nào qua sông được? Như vậy thì ngồi mãi dành trăm năm tới thuyền một cũng không qua sông được. Cho nên phải tới chặng thứ hai là xuống thuyền rồi chúng ta phải gai chèo, chúng ta phải cầm dầm bơi, có chèo có bơi thì thuyền mới qua bên kia. Qua bên kia rồi tới bờ, chúng ta lên bờ thì nó an toàn. Như vậy ba trường hợp: trường hợp thứ nhất là xuống thuyền mà không có chèo bơi, ngồi chỗ. Trường hợp thứ hai là biết gai chèo hay là cầm dầm bơi. Trường hợp thứ ba là đến được bờ bên kia. Thì như vậy trường hợp thứ nhất là thí dụ cho văn tự bát nhã thuộc lòng, thuộc lào lào tụng hoài, mà tụng đó cũng như xuống được chiếc thuyền mà ngồi hoài không bơi không chèo, thì chiếc thuyền đó lâu ngày nó mục chắc mình cũng chìm luôn, phải không? Cho nên xuống được thuyền rồi thì phải cầm dầm bơi hoặc là gai chèo chèo, thì đó là chiếu kiến bát nhã. Chiếu kiến tức là soi thấy rõ ràng, và từ chiếu kiến bát nhã thấy thân này không thiệt, cho nên rồi mình hết cái khổ ách, mà hết khổ ách cho nên mình được lên bờ đó. Lên bờ gọi đó là thật tướng bát nhã. Như vậy thì từ cái bát nhã ban đầu là văn tự, bước qua cái bát nhã thứ hai là chiếu kiến, mới đến cái bát nhã thứ ba là thật tướng. Mà thật tướng bát nhã tức là niết bàn. Như vậy thì chúng ta tu, tu thì nhiều, tu thì lâu, mà đứng y có một chỗ thôi à, không chịu đi, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ ai mà xuống thuyền ngồi hoài? Nó hỏi tại sao mà xuống thuyền ngồi đó? Nói tôi muốn qua sông. Nó qua sông tại sao sao không chèo không bơi? Nói đủ rồi, tôi ngồi đây được qua sông à. Nói vậy quý vị tin không? Quý vị khen người đó không? Không được. Nghĩa là xuống sông lên thuyền mà muốn qua sông thì chúng ta phải chèo, phải bơi. Mà chèo bơi đó là chiếu kiến đó, là soi thấy rõ năm quẩn này nó không thiệt. Mà từ soi thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới có thể đi tới cái chỗ độ hết khổ ách, không có khổ ách nào còn hết. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường dùng cái ví dụ như bóng trong gương, như trăng đáy nước. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mình để cái gương sáng nhìn vô cái thấy mặt mày rõ ràng, thì mặt mày trong gương nó là thật có hay là thật không? Quý vị trả lời giùm tôi coi, thật có hay không? Nếu không tại sao thấy? Thường thường ta hay nói cái gì mắt thấy tai nghe nó là sự thật. Bây giờ mình nhìn trong gương thấy mặt mình rõ ràng đúng đó, mà nó không sao được. Bây giờ nó có thì sao? úp cái gương lại thì kiếm ra không? Như vậy thì tự thể ở thế gian này nó giả có chứ không phải là không. Đó. Rồi Phật dùng ví dụ như trăng ở đáy nước, chúng ta đứng bên bờ hồ, ngài dầm trăng xoay bóng xuống dưới đáy nước, nhìn xuống đáy nước thì chúng ta thấy có trăng, mặt trăng dưới đáy nước là thật hay là hư, là giả hay là thiệt, là có hay là không? Nếu hỏi khẳng định là có hay là không, nếu có đưa tay thò móc lên được không, quơ vớt có trúng không? Không có, mò không được, vớt không trúng thì nó có được không? Nhưng mà nói không, nhưng mà đứng ở trên nhìn thì thấy rõ ràng hiện tiền ở dưới, không sao được. Như vậy phải nói sao? Nghĩa là trên hư không có mặt trăng, rồi dưới nước có, dưới hồ có nước trong, thì nước trong trên cái mặt trăng thì cái ánh, cái bóng mặt trăng nó hiện ra. Như vậy thì đủ duyên ở trên, ở dưới hợp lại thì có bóng mặt trăng. Mà mặt trăng đó là cái bóng, không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không, thấy không? Không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Nếu ai nói thiệt có là trật, ai nói thiệt không cũng là trật luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ muôn vật ở trong thế gian này là duyên hợp, thì không có cái thật có mà cũng không có cái thật không. Có là tạm có, là giả có, chứ không phải là không. Còn nếu nói thật thì nó còn hoài, nhưng mà còn một thời gian rồi nó bãi hoại, cho nên nó không phải có, không phải không. Mà ở thế gian này quý vị thấy chúng ta bàn luận cái gì thì đều đặt ra cái câu thế này có hay không, phải không? Nghĩa là phải xác định nó là thật có hay là thật không. Nhưng mà nếu xác định vậy thì được chặt hơn. Như giờ đồng hồ này nó thật có thì thợ nó đang nó gỡ ra hồi cái chỉ một mớ những cái dụng cụ làm đồng hồ chứ không có đồng hồ, phải không? Như vậy thì thật có mà rồi nó sẽ thành không. Rồi nếu mà nói không thì ta ráp với cái đó lại cho thành đồng hồ. Như vậy thì cái sự có không ở giữa thế gian này nó không xác định là thực, mà chỉ nói có là tạm có, là giả có, chứ không phải là không. Như vậy hiểu được cái lý đó thì quý vị mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó. Không có cái thẳng, không có cái nguyên vẹn, mà chỉ có cái giả tạm, có cái hư dối, chứ không phải là thiệt, mà cũng không phải là không ngơ. Đó. Không phải thiệt có mà cũng không phải không ngơ. Như vậy thì trong cuộc sống hiện giờ của chúng ta biết rõ lẽ thật đó thì chúng ta sống rất là an lành, rất tự tại. Mình không thiệt nhưng mà hiện tạm có, cho nên phải làm cho mà có phương tiện sống. Nhưng mà làm có phương tiện sống thì mình được sống bình an. Giả sử như có cái gì nó trục trặc, nó khổ sở thì thân này nó bại hoại, mình cũng cười. Bởi duyên hợp thì duyên thiếu nó tan, có gì đâu mà sợ. Hợp được thì nó tan được, mà duyên hợp duyên tan, chứ mình có bị hợp bị tan không? Cái điều này, cái điều tôi muốn nói hơi xa hơn một chút. Như vậy thì cái thân này là duyên hợp, là duyên tan, nhưng mà mình có tan không? Chắc là mình chưa tan. Chưa tan có hai trường hợp. Trường hợp thân này hoại, nhưng mà cái thành thức của mình nó không có hoại. Như tôi nói, cái bóng đèn cháy thì trong bóng đèn cháy đó nó có hai phần. Một là cái bóng đèn bằng hình thức, hai là cái điện, luồng điện ở trong nó chạy ra, có đủ bóng đèn, có đủ điện thì nó mới cháy. Bây giờ cái bóng đèn hư bể thì điện nó có hết không? Bóng đèn bể chỉ là tại bóng đèn đó không cháy, chứ luồng điện nó sẽ di chuyển sang chỗ khác tùy cái nhu cầu. Như vậy thì nó đâu có mất, luồng điện không mất, bóng đèn hư, điện không phải mất. Thân này chúng ta hoại mà thần thức không phải hết, mà nó đi đâu? Là đi theo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta tạo, nó sẽ dẫn chúng ta đi theo nghiệp lành, theo nghiệp dữ là chịu khổ nữa, chứ không có phải là hết. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta tu là cả một vấn đề hết sức là quan trọng. Mình biết tu là mình thấy được tột lẽ thật của con người, thấy tột lẽ thật của sự vật. Và mình biết tu cho nên mình chuẩn bị được cái hướng ngày mai ra đi. Mình ra đi với tất cả những cái nghiệp lành, mình ra đi với một cái tương lai tốt đẹp chứ không phải xấu xa. Thì như vậy đó là chúng ta biết rõ đạo lý để tu. Như vậy là tôi nói cái phần còn trong cái sinh diệt chứ không phải là không còn. Mà nói đây thì tôi nhớ kể lại cho quý Phật tử nghe, trong kinh A Hàm có một câu chuyện Phật dạy rằng hồi xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ông có tới 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì trung thành đáo để với ông, mà ông thèm ngó ngàng tới, ông thèm nói tới tên. Và vợ thứ hai thì ông nhắc nhở kha khá. Bà vợ thứ ba thì ông nhắc nhở liền miệng. Còn bà vợ thứ tư thì có mặt ông ở đâu thì có bà đó, không bao giờ rời nhau. Bây giờ ông đau nặng quá, ông sắp chết. Ông kêu 4 bà lại: bây giờ tôi đau nặng sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không? Đó. Cái bà thứ tư quảng quá, nó lên tiếng trước, nó bình thường, có mặt ông ở đâu là có tôi ở đó. Bây giờ ông sắp chết, thì khi ông chết tôi sẽ đưa ông ra tới cửa. Và bà vợ thứ ba lên tiếng kế, vì thường ông nhắc bà nhiều quá cho nên bà nói rằng: bình thường ông nhắc nhở tôi liền miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng. Rồi bà vợ thứ hai mà lên tiếng kế, nó bình thường ông cũng nhắc nhở tôi nhiều, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới huyệt. Rồi thấy bà vợ thứ nhất nói rằng: bình thường ông không ngó ngàng tới tôi, nhưng giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông. Quý vị thấy ông chuyển giả bội bạc không? Rồi Phật học pháp. Bà vợ thứ tư là Phật ví dụ là tiền bạc. Quý vị đi đâu trong túi có tiền không? Đi đâu cũng có nó. Nhưng mà khi quý vị tắt thở rồi thì nó đưa tới đâu? Nó nằm trong tủ trong nhà, không ra khỏi nhà, phải không? Đó là bà vợ thứ tư, là thân thiết không rời, nhưng khi chết thì nó nằm trong nhà, nó không ra khỏi nhà, nó đưa tới cửa thôi. Đó là bà vợ thứ tư. Bà vợ thứ ba là ví dụ cho đồ đạc tài sản. Ví dụ giờ trong nhà ví dụ có chiếc xe máy, mà đi đâu quên khóa thì sao? Thì kêu trong nhà phải coi chừng xe máy, thì nhắc nhở hoài, sợ quên, sợ mất, như vậy thì nhắc nhở hoài. Nhưng mà khi chết rồi thì nó đưa tới đâu? Nó đưa tới cảnh, những thứ đó nó không dần rào chứ không ra khỏi rào. đưa tới cổng. Như vậy thì hai cái người thân thiết nhất là tiền bạc và của cải, thì người thì đưa tới cửa, người đưa tới cổng, tức là từ giá mình thất nhất là tiền bạc, từ giá mình kế đó là của cải. Rồi cái bà vợ thứ hai đó là Phật ví dụ cho chiếc chớ danh vọng. Ai có thích chiếc chớ danh vọng không? Thì mình nhắc cũng khá, nhưng mà khi chết rồi sao? Rồi đưa tới Việt để sửa soạn, để cái hàng, cái quan tài xứ Việt thì để ở trên đọc biên danh, kể công kể ơn, nói chức trước gì đó, phải không? Rồi cái hạ Việt, cho nên đưa tới Việt. Như vậy thì ba người tiền của tài sản danh vọng đều chỉ đưa mình tới Việt thôi. Còn bài vợ thứ nhất á, là Phật dụ là cái nghiệp của mình, nghiệp lành, nghiệp dữ theo mình như bóng với hình. Mình tới đâu, nó theo tới đó, không tách rời nhau. Mà quý vị có nhớ không? Từ sáng tới chiều nhớ bữa nay mình làm lành hay làm dữ không? Chắc không nhớ đâu. Nhớ có tiền hay không? Làm này ra tiền được bao nhiêu? Nhưng mà làm mua được cái gì, sắm được cái gì, thấy không? Rồi bữa nay mình có lên chiếc hay không, dần dần nhớ được cái đó thôi. Nhớ tiền của, nhớ tiền bạc, nhớ của cải, nhớ danh vọng, mà không nhớ cái nghiệp mình làm. Mà cái nghiệp là cái trung thành nhất, mình đến đâu nó đến đó, lại bỏ quên. Có thương mình không? Như vậy thì cái kẻ dẫn mình đi, kẻ đưa mình tới khổ vui, mà mình không màng tới nó. Vì vậy mà khi ra đi, ít có được trọn vẹn tốt lắm. Mà cứ nghĩ tới tiền, nghĩ tới của cải, nghĩ tới danh vọng, mà quên cái việc mình đang làm là lành hay là dữ. Do đó cho nên rồi phải đi trong những cái việc khổ. Hiểu vậy rồi thì quý vị mới thấy thân này hoại là duyên hợp của hoại, nhưng mà cái tác thành thức của mình nó vẫn tích lũy cái nghiệp, nó mang theo, nó đi tới chỗ khác. Nói như vậy không phải tôi nói không có chính kiến. Bây giờ nói riêng về chúng tôi, chúng tôi là cái người sinh ra cũng như tất cả quý vị vậy thôi. Mà tại sao người ta sinh ra người ta lo làm ăn giàu có, còn tại sao có người sinh ra lại lo đi tu? Sao vậy? Tại sao mà không chịu lo làm ăn giàu có mà lại lo đi tu? Thì đó là cái chủng nghiệp đời trước có duyên Phật pháp rồi, gieo duyên Phật pháp rồi, cho nên đời này ra cái tự nhiên nhớ lại rồi thích rồi tìm để đi tu. Còn người chưa có đủ duyên đó, dù cha mẹ biểu đi tu cũng đâu có chịu tu, phải không? Còn người có cái duyên đó sâu á, dù cha mẹ cấm không cho đi tu cũng trốn đi tu như thường. Thì như vậy mới thấy con người ra đời nó đã mang sẵn cái gì của quá khứ, thì những cái đó mình đã mang sẵn, cho nên bây giờ ra cái mình tiếp tục. Như vậy thì rõ ràng cái quan trọng là đời này chúng ta làm, đời sau chúng ta còn tiếp tục, rồi nó dẫn chúng ta đi mãi mãi mà chúng ta không lo, chứ lo những cái hiện tại, mà hiện tại là những cái nó bội bạc cho mình vô cùng, phải không? Cái bài vợ thứ tư quý vị thấy có đáng trách không? Bình thường thì khánh khích ông ở đâu vả đó, mà chết rồi khánh khích đưa tới cửa thôi à, không đưa đi ông xa nữa. Như vậy thì quý vị thấy cái khánh khích cho mình là cái bội bạc nhất. Vậy mà ít ai biết. Rồi tới là bài vợ thứ ba là của cải, người cứ nhắc hoài nhắc liền miệng, mà tới ra đi thì nó ở trong nhà, ở trong chồng rào chứ không đưa mình tới đâu hết. Rồi tới bà vợ thứ hai cũng thích, cũng nhắc nhở, nhưng mà đưa tới Việt rồi thôi, từ đó mình đi đâu mình đi, nó không có theo, phải không? Chỉ có bà thứ nhất là cái bà trung thành tuyệt đối với mình mà mình lại quên. Thì như vậy, thưa quý vị có phải là ông trưởng giả đó không? Phải không? Như vậy là quý vị là ông trưởng giả bội bạc, phải không? Bội bạc với cái người trung thành, rồi lại đam mê cái người tạm bợ, phải không? Như vậy chúng ta trở về sau, từ đây trở về sau, chúng ta phải nên sao? Nên làm ông trưởng giả sáng suốt. Ai trung thành với mình thì mình thương, còn ai không trung thành với mình thì đừng thương nhiều, phải không? Thương nhiều với người trung thành, và ai không trung thành thì thương ít ít thôi, chứ đừng có đem hết khả năng sức lực dồn cho cái không có tình nghĩa đó, bội bạc đó, thì đó là uổng đi một đời. Như vậy thì tôi mới nói cho quý vị thấy rõ cái lý nhân duyên là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái nhân duyên rồi thì biết rõ là cuộc đời nó không có cái gì mà bảo đảm mãi mãi còn, không có cái gì bảo đảm luôn luôn là thật, mà nó luôn luôn là chuyển biến đổi dời, không có một cái nguyên vẹn. Hiểu đó thì chúng ta phải biết để mà cố gắng tu. Như vậy thì tu là cái gì? Là ứng dụng cái chúng ta biết để rồi thực hành. Nếu ứng dụng được thì đó gọi là tu được. Như vậy thì lý nhân duyên mà chúng tôi nói nãy giờ, quý vị nghe, quý vị có thấy chúng ta nên gieo cái duyên gì chưa? Cái duyên gì nên gieo và cái duyên gì mình không nên gieo? Nếu là duyên lành, là duyên tốt thì chúng ta ráng mà gieo. Mà gieo duyên lành, duyên tốt thì đời chúng ta được an ổn, được lành, được tốt. Còn nếu chúng ta gieo một cái duyên không lành, không tốt thì đời chúng ta sẽ không bao giờ được an ổn, được tốt đẹp. Chúng ta gieo duyên lành, duyên tốt không những tốt đẹp ở đời này mà còn kéo dài được những đời sau. Như vậy nhờ chúng ta có được cái giác ngộ, biết các pháp nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh không thực, cho nên trong cuộc đời được mất hơn thua phải lấy chúng ta không còn quan trọng. Chúng ta tự tại trước những cái thành cái bại, thì như vậy là chúng ta qua được mấy cái khổ nạn. Và biết những việc không thực, cho nên chúng ta không cố chấp để mà rồi tạo bao nhiêu cái tội lỗi, tạo bao nhiêu cái khổ đau. Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Còn nếu chúng ta biết rõ các cái sự vật ở giữa thế gian này không có một cái gì là sẵn có trước, mà đều là do đủ duyên mới hợp, thì đó là chúng ta không còn đắm nến, không còn đeo đủ theo. Thì như vậy chúng ta không còn bị có được và chúng ta hết khổ. Còn nếu xa hơn chút nữa, khi chúng ta biết các pháp do nhân duyên sinh không thật, không có cái sẵn thật, thì chúng ta dễ đi tới niết bàn. Tại sao? Bởi vì biết nó không thật cho nên chúng ta không đắm nhiễm, không bị có được, không đắm nhiễm, không có được, và chúng ta giải thoát thân tử, vượt niết bàn. Như vậy thì trên đường tu, cái lý nhân duyên hết sức là quan trọng. Bởi vậy cho nên đêm nào tụng kinh đều có bài Bát Nhã theo đó, mà quý vị lâu nay chỉ sử dụng được văn tự Bát Nhã mà không sử dụng được cái chiếu kiến Bát Nhã, thì từ đây về sau quý vị tập thôi biết năm quyển này là không thiệt, để rồi quý vị đạt được cái công tạo cho mình một cái sức mạnh để vượt qua khỏi cái dòng sông lên cái bờ chân thật là bờ niết bàn. Đó là cái điều thiết yếu. Như vậy thì trên đường tu dù tại gia, dù xuất gia, với cái lý bát nhã hay là với cái lý nhân duyên, chúng ta không bao giờ dám quên, dám sao lãng, mà phải thấy cho rõ, thấy cho tường tận, ứng dụng cho được. Đó là chúng ta khéo tu, mà khéo tu là chúng ta hết khổ. Như vậy mới gọi là giác ngộ rồi thì giải thoát mọi khổ đau. Chứ còn không chịu tu như vậy mà muốn hết khổ đau thì không bao giờ hết. Từ cái giác ngộ được lý nhân duyên, cho nên chúng ta không bị trói buộc bởi mọi cái hình thức giả tạm. Những hình thức giả tạm không bị trói buộc thì chúng ta mới thoát được cái dòng thiên quả của phiền não, cái dòng thiên quả của sân si. Như vậy cho nên chúng ta hết khổ, được giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị chịu tu rõ ràng đúng theo lý nhân duyên không? Chịu không? Ít người chịu quá. Theo quý vị và chừng bao nhiêu người chịu tu? Tôi thấy rằng tất cả quý vị đều nên tu, phải không? Tu là phải thấy, phải hiểu đúng như vậy thì đời của chúng ta hết sức là an lành, hết sức là tự tại. Như vậy giả sử ngày mai quý vị ra đường có ai vô tình hay cố ý nắng quý vị một câu nặng thì quý vị có giận không? Giận không? Thì nếu mà quý vị nhớ cái bát nhã hôm nay, lý nhân duyên hôm nay, thì thân mình còn không thiệt, lời mắng nó thiệt đâu, phải không? Thân không thiệt, lời mắng không thiệt, giận làm gì cho khổ, cái mình hết giận liền. Như vậy là quý vị tu chưa tới chùa, chưa lại Phật mà đã tu rồi đó. Như vậy thì những người tập tích cho mình làm mình phiền, mình giận, đó là cái người thù của mình hay người ân của mình? Người thù hay người ân? Đó là người ân của mình đó. Thử cho mình tu được hay không, phải không? Mà nếu mà người tập tích mà mình tu được rồi cái thì mau thành thánh lắm. Còn cái này tập tích mình tu không được thì thôi mình tụt xuống. Như vậy thì nếu vị muốn leo cái thang để lên tới đỉnh, tới chót, thì phải ráng đi lên, chứ đừng để tụt xuống. Tụt xuống là cái họa, là cái khổ. Vì vậy mà hôm nay tôi có duyên nói chuyện giải thích cho quý vị nghe về cái lý nhân duyên của đạo Phật, để mong quý vị ứng dụng. Thì quý vị ráng hiểu ứng dụng được thì đó là quý vị biết cứu mình, biết làm lợi cho mình và biết làm cho mọi người xung quanh bớt khổ. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp như lâu nay thì cái khổ đời này rồi mãi những đời sau nữa. Vậy thì mong tất cả quý vị nghe, hiểu và ứng dụng để rồi chúng ta đều gặp nhau những cái cảnh tốt hơn, đẹp hơn, an lành hơn, chứ đừng có gặp trong cái đau khổ. Đó là chỗ mong mỏi. Chúng ta mong tất cả quý vị cố gắng. Như vậy phần chúng tôi giảng tới đây là xong.